mục âm nhạc cuối tuần. Khi này, Thi Nga cùng Thiện Giao nói về bản hùng ca Việt Nam quê hương ngạo nghễ đã vang lên trong những cuộc biểu tình chống Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phái đoàn sang Mỹ.
Trong những cuộc biểu tình vừa qua của người Việt tị nạn ở hải ngoại chống đối Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang Mỹ, bài ca Việt Nam quê hương ngạo nghễ lại vang dội. Đám đông cùng hát theo tiếng đàn dẫn đầu của các nhạc sĩ đấu tranh Nguyệt Ánh. Như quý vị xem và nghe thấy trong các clip video chúng tôi đăng kèm theo bài viết này, Nguyệt Ánh tuy rất bận nhưng lúc nào cũng dành thời giờ cho những cuộc biểu tình tranh đấu cho các quyền tự do căn bản của đồng bào trong nước. Kỳ này, từ Washington đến Houston, tức là các nơi mà phái đoàn ông Nguyễn Tấn Dũng đến, Nguyệt Ánh đều có mặt nơi hàng đầu những người biểu tình để bắt giọng cho đám đông hát theo. Việt Nam quê hương ngạo nghễ của nhạc sĩ du ca Nguyễn Đức Quang. Các anh chị em trong phong trào hăng ca Việt Nam trình bày. Nguyệt Ánh cho biết lý do chị thích hát bài này trong những cuộc biểu tình hay sinh hoạt.
Thưa chị Thi Nga, bài Việt Nam quê hương ngạo nghễ được chính tác giả Nguyễn Đức Quang hát cùng với Nguyệt Ánh, Việt Dũng và phong trào hăng ca Việt Nam trong cái diễn nhạc Trả Ta Sông Núi. Bài hát này đã được hát trong các buổi sinh hoạt đấu tranh của tập thể người Việt tị nạn cộng sản trên khắp thế giới. Và cá nhân của Nguyệt Ánh đã chọn bài hát này là bởi vì bài hát này đã nói lên được tinh thần quật cường, ý chí bất khuất, quyết không nô lệ ngoại bang của dân tộc Việt Nam. Bởi vì Nguyệt Ánh tin là chỉ có dân tộc mới tồn tại, còn bất cứ chế độ nào rồi cũng qua đi, nhất là cái chế độ độc tài tham ô các đất dân biển cho ngoại bang. Chỉ có dòng sống quê hương Việt Nam mới trường tồn.
Vâng. Được biết là Nguyệt Ánh vừa mới xong những cuộc biểu tình từ Washington đến Houston, rất là mệt, nhưng mà tinh thần thì chắc không ai bị kịp Nguyệt Ánh đâu, lúc nào cũng rất là hăng say. Bây giờ Nguyệt Ánh vẫn ở Texas phải không?
Dạ vâng, Nguyệt Ánh rời Houston đi Dallas để thực hiện và tham dự một số những sinh hoạt của phong trào hưng ca Việt Nam. Mà Nguyệt Ánh là một trong những thành viên sáng lập từ hơn 23 năm qua. Ngoài sinh hoạt thường xuyên của các anh em, lần này đặc biệt Nguyệt Ánh muốn chia sẻ một số những cái kinh nghiệm trong suốt 30 mấy năm qua, cách thức làm sao để có thể tác động quần chúng về mặt ca hát.
Việt Nam quê hương ngạo nghễ vang lên tại Washington và Houston mấy hôm nay làm Thi Nga nhớ lại hồi tháng 12 năm ngoái, bản hùng ca này đã được giới trẻ trong nước công khai hát lên trên đường phố Sài Gòn mà sau này gọi là thành phố Hồ Chí Minh. Trong những cuộc biểu tình chống Trung Quốc lấn chiếm Hoàng Sa và Trường Sa, sự việc ấy khiến mọi người chú ý vì từ biến cố tháng 4 1975 tới khi đó là sau 32 năm im tiếng, Việt Nam quê hương ngạo nghễ mới được cất lên và ngay tại Sài Gòn của thế hệ đi trước. Nghe tin đó, nhà văn Trần Trung Đạo từng sinh hoạt sinh viên một thời tại Sài Gòn, ghi lại cảm nghĩ trong bài viết đề tựa là Khi bài hát trở về, Thi Nga xin lược trích để chia sẻ cùng quý thính giả và các bạn.
Việt Nam quê hương ngạo nghễ, như giọt nước mắt bi tráng của tuổi trẻ Việt Nam ngày nào nhỏ xuống trên quê hương chiến tranh khốn khổ và bốc hơi, tụ thành mây và sau bao năm vần vũ khắp góc bể chân trời, đã trở về quê hương.
Nước dân dân tràn có bao giờ tàn, đường dài một ngàn chỉ một trận cười vang vang, lê sau bàn chân gông xiềng của thời xa xăm, đôi mắt ta rực sáng.
Trần Trung Đạo viết tiếp là trong số những thanh niên nam nữ trong nước hát bài đó, có lẽ
hơn 90% các em chưa hề nghe đến tên Nguyễn Đức Quang, mà nếu có nghe có đọc qua bộ máy tuyên truyền của đảng thì cũng chỉ là một nhạc sĩ ngụy. Tuy nhiên, điều quan trọng là bài hát đã đáp ứng được ước vọng về tương lai và tình yêu tổ quốc của tuổi trẻ.
Nhạc sĩ du ca Nguyễn Đức Quang trình bày nhạc phẩm của mình.
Ta như dòng dân đi tràn trên lò lửa hồng.
Việt Nam quê hương ngạo nghễ, sau 30 tháng 4 1975, hẳn đã nằm trong danh sách những tác phẩm văn hóa mà đảng tìm mọi cách xóa bỏ. Thế nhưng, như giọt nước rỉ ra từ kẽ đá và như bông hoa mọc giữa rừng gai, bài hát đã sống sót, đã ra đi và đã trở về.
Quyền cháu con ta còn tiếp tục làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam.
Thực ra, Việt Nam quê hương ngạo nghễ do nhạc sĩ du ca Nguyễn Đức Quang sáng tác, không mang màu sắc chính trị, không nhằm cổ võ hay biện minh cho một chủ nghĩa nào, không cơ quan nào chỉ đạo thanh niên sinh viên học sinh phải hát, và bài hát cũng chẳng nhằm phục vụ lợi ích riêng của chính quyền, tôn giáo hay đảng phái chính trị nào.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp trích đoạn bài viết của Trần Trung Đạo, vẫn do Thiện Giao trình bày.
Vào tháng Giêng dương lịch 1974, Việt Nam quê hương ngạo nghễ đã được hát vang trên đường phố Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn, Cần Thơ, sau khi Hoàng Sa rơi vào tay Trung Quốc. Nay, tôi cảm thấy niềm vui khi có một bản nhạc mà giới trẻ người Việt ở California, Washington DC, Oslo, Paris, Hà Nội, Sài Gòn cùng hăng say hát trong những cuộc biểu tình chống Trung Quốc bành trướng bá quyền, mà các em không cảm thấy ngần ngại, nghi ngờ, xa cách.
Quý vị vừa nghe trích lược vài đoạn trong bài viết của Trần Trung Đạo. Toàn bài xin quý vị xem trên trang web của Phong trào Du ca. Chỉ một thời gian ngắn sau khi Việt Nam quê hương ngạo nghễ được cất lên tại thành phố Hồ Chí Minh, bài này xuất hiện cả nhạc và lời trên nhiều trang blog và trên YouTube.
Xin trích một câu nói trong blog Công lý và sự thật. Thật bất ngờ được thấy lại bài hát này. Tôi chỉ được nghe mẹ tôi hát từ hồi còn rất nhỏ, nhưng sức mạnh của bài hát đã khiến tôi nhớ như in trong lòng, cho dù tới nay vẫn chưa nghe được lần nào. Thỉnh thoảng tôi vẫn thường nhẩm hát: chúng ta tự hào là ngạo nghễ vì là người Việt Nam. Một thanh niên yêu cầu không nêu tên nói rằng:
lịch sử của người Việt là một lịch sử hết sức bi thương. Thế nhưng bi thương không đi kèm với bi lụy trong tâm thức của người Việt. Sự bi thương đó, nó vừa làm người ta đau và vừa làm người ta tự hào. Thì Việt Nam quê hương ngạo nghễ khái quát được cả sự bi thương và sự tự hào đó.
Về sự thành lập của phong trào du ca vào năm 1966 tại miền Nam Việt Nam, về tác giả Nguyễn Đức Quang của nhạc bản Việt Nam quê hương ngạo nghễ, hoàn cảnh sáng tác, sức phổ biến trước và sau 1975 của bài này, chúng tôi đã nói đến trong các bài còn lưu trong website của đài. Tiếp đây, Thi Nga hỏi chuyện các anh từng sinh hoạt hát bài Việt Nam quê hương ngạo nghễ từ hồi ở trong nước ra tới hải ngoại. Một trong những người bạn của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang là nhà báo Đào Trường Phúc tại Virginia, Hoa Kỳ. Đào Trường Phúc là thành viên cố vấn đoàn trong phong trào Hưng ca Việt Nam. Anh cho biết cảm tưởng mỗi khi cùng bạn bè hát bài ấy.
Dạ, anh Nguyễn Đức Quang với tôi quen biết nhau từ ngày xưa. Chúng tôi có gặp lại nhau và đi sinh hoạt với nhau ở hải ngoại này. Sau này khi mà sinh hoạt trong phong trào Hưng ca Việt Nam là một phong trào quần chúng thành lập từ năm 1985 đến nay, thì mỗi lần hát bài Việt Nam quê hương ngạo nghễ, tôi có cảm giác như là tôi đang sống lại một thời tuổi trẻ, cái thời mà Trần Viết Anh, Nguyễn Đức Quang trong chương trình công tác hè năm 1965. Và tôi có cảm tưởng như là khi mà sống lại một thời tuổi trẻ như vậy thì tâm hồn mình cũng thấy trẻ lại. Lời hát của ca khúc Việt Nam quê hương ngạo nghễ nói đến niềm tự hào dân tộc thì cái cảm giác mình trẻ lại và mình hòa với dòng sống của dân tộc, cảm giác cho làm cho chúng tôi sung sướng vô cùng. Và tôi nghĩ Có lẽ đó chính là sự dây vô hình đã nối kết và luôn luôn nối kết những thế hệ người Việt ở xứ người với thế hệ trẻ tuổi ở nước ngày hôm nay.
Một cách thuần túy trong sáng, nên bài Việt Nam quê hương ngạo nghễ được mọi người Việt yêu thích từ thế hệ trước đến thế hệ sau. Trong nước thì giới trẻ đã tự mình tìm đến, để rồi không khỏi mến yêu bài ấy. Và như thế, bài ca Việt Nam quê hương ngạo nghễ chắc chắn sẽ ở mãi trong lòng người Việt khắp các nơi để có dịp là vang lên. Thì Nga hẹn tái ngộ quý thính giả và các bạn vào kỳ tới.